Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 14 tháng 6 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày toàn văn thư ngõ của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, Câu chuyện gia đình và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Ngài sinh con ra trong phần người, Ngài sinh con ra từ trong cát bụi, nếu con lầm bụi lạy Chúa, xin Ngài đừng mỉm cười con được dựng nên mang hình ảnh Chúa, bạn thể yêu thương luôn khao khát tìm về thiên cung, nhưng dương trần đường dài nhiều khi con mỏi bước, nhưng dương trần bóng tối có lần làm lối con đi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 5 từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Hãy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nhìn vào cách thực hành lề luật thì chúng ta phải nhìn nhận các biệt phái họ làm quá tốt theo nhãn quan của con người, bởi họ thực hành rất tỉ mỉ lề luật của Thiên Chúa. Nhưng trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn kiện toàn lề luật trong khía cạnh hướng đến tha nhân, khi mời gọi các môn đệ phải công chính hơn các biệt phái. Sự công chính của Chúa Giêsu diễn tả qua ba khía cạnh. Trước hết, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ tuân giữ lề luật bằng một tấm lòng chân thành, yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và yêu tha nhân như chính mình. Sự kiện toàn lề luật này của Chúa Giê-xu giúp cho con người gắn bó hơn với Thiên Chúa và tôn trọng cũng như yêu thương tha nhân mỗi ngày một hơn. Kế đó, trong tương quan với tha nhân, lề luật truyền không được giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Chúa Giê-xu, Ngài đi đến cùng của điều răn này khi nói, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Nghĩa là, con người là thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Do đó, chúng ta chỉ cố tránh hành động sát nhân thôi thì chưa đủ. Cần phải loại bỏ khỏi lòng mình suy nghĩ giận hờn, vì giận hờn sẽ dễ đưa đến sát nhân. Cuối cùng, không chỉ dừng lại ở khía cạnh thụ động là tránh những mối bất hòa chia rẽ. Chúa Giê-xu muốn các môn đệ và từng Kitô hữu chúng ta sống tích cực là tha thứ. Vì của lễ đẹp lòng Thiên Chúa không phải là dâng tiến chiên bò đủ loại, nhưng là hy tế của lòng tha thứ. Của lễ ấy không nhuốm màu gian ác. Của lễ ấy trong sạch từ trong suy nghĩ, lời nói đến việc làm. Do đó, sự tha thứ là sự hòa giải ngay trong chính cõi lòng chúng ta, là buông bỏ oán thù, là tìm bình an và hạnh phúc trước hết cho chính mình và cho người khác, là cầu mong sự sống cho chính mình và cho anh chị em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sự giận dữ không có gì là xấu. Chính Chúa Giê-xu cũng từng nổi giận khi thấy đền thờ là nơi thiêng thánh trở thành chỗ buôn bán trục lợi. Và Ngài cũng nổi giận khi thấy các môn đệ không có lòng thương tha thứ cho nhau và yêu thương người nghèo khổ. Sự giận dữ chỉ trở nên xấu khi nó là mầm mống sát nhân. Vì nổi giận mà chúng ta không còn coi vợ chồng, con cái, anh chị em trong gia đình và hàng xóm láng giềng như là anh chị em nữa, mà coi họ là kẻ thù. Giận dữ như thế đồng nghĩa với giết hại, giết chết một mối tình. Trong thực tế, tha thứ là một điều rất khó mà không phải ai cũng thực hiện trọn vẹn. Bởi có những người miệng nói tha thứ nhưng lòng không quên nỗi oán hận. Có những người nói tha thứ nhưng lại tìm cách xa lánh như tránh một kẻ thù. Nên nhớ điều này, sẽ là hoàn toàn vô ích khi đến gần Thiên Chúa mà lòng vẫn còn đầy sự chia rẽ, bất hòa. Có một cách để giúp chúng ta sống sự tha thứ mỗi ngày, là hãy cầu xin ơn tha thứ cho chính mình và cho người làm tổn thương chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, thánh lễ chúng con hiệp dâng mỗi ngày là nơi chúng con bày tỏ tình yêu với Chúa và hiệp nhất với anh chị em. Xin cho chúng con biết trân trọng phẩm giá của bản thân và của tha nhân, vì đó là hình ảnh của Chúa. Và xin giúp chúng con sống tình yêu, sự tha thứ mỗi ngày trong đời sống, để chúng con được hạnh phúc ngay đời này và vĩnh cửu ở đời sau. Amen.
Ngài đi bên con trong cuộc đời, Ngài trông mong con thề xưng hiên tròn, quyết tâm lắm lần lạy Chúa, nhưng rồi nào dư tròn đâu. Con tôi bồi chung nhưng lòng sám hối, của lệ con dâng thân con bất toàn, Ngài không chê. Ôi cao vời tình Ngài, lòng con đâu hiểu thấu, tội cao vời, Chúa chết, chết vì tội của con đây.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chấp nhận việc từ chức của ba vị giám mục Chile. Theo tin từ Zenit, hôm 11 tháng 6 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã chính thức công bố. Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận việc từ chức của ba vị giám mục Chile có liên quan đến tai tiếng che đậy lạm dụng tình dục. Đó là Đức Cha Juan de la Cruz Barros Madrid của giáo phận Orsono, Đức Tổng giám mục Christian Caro Cordero của Tổng giáo phận Puerto Montt và Đức Cha Gonzalo Duarte Garcia de Cortaza của giáo phận Valparaiso. Đồng thời, Ngài đã bổ nhiệm các vị giám quản cho cả ba giáo phận nói trên, trong thời gian chờ đợi các bổ nhiệm khác. Cũng nên nhắc lại rằng, sau khi được mời đến Roma và gặp gỡ Đức Thánh Cha, hơn 30 giám mục Chile đã đồng loạt đệ đơn từ nhiệm lên Đức Thánh Cha để Ngài định liệu. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, người loan báo tin mừng không phải là nhà kinh doanh hay người tìm địa vị. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên trong thánh lễ sáng 11 tháng 6 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, từ đoạn sách Công vụ Tông đồ và đoạn tin mừng Thánh Matthew, chúng ta có thể rút ra ba chiều kích căn bản của việc loan báo tin mừng. Đó là việc loan báo, sự phục vụ và sự trao ban nhưng không. Đầu tiên, cần hiểu rằng, rao giảng tin mừng không phải là một việc rao giảng đơn giản, nhưng còn hơn thế, nó là một lời loan báo. Đó là lời loan báo chạm đến trái tim, đi vào trái tim và thay đổi con tim. Lý do thật là đơn giản. Vì trong việc rao giảng này có Chúa Thánh Thần. Không có Chúa Thánh Thần thì không có việc loan báo tin mừng. Chính Chúa Thánh Thần là tác nhân chính của việc loan báo tin mừng. Còn chúng ta là những người phục vụ. Chính Chúa Thánh Thần làm cho việc loan báo tin mừng được tiến triển. Như thế, khi không có Chúa Thánh Thần, thì khi đó chỉ có những khả năng của chúng ta. Cũng có thể là có cả đức tin của chúng ta nữa, nhưng mà không có Chúa Thánh Thần, thì việc loan báo tin mừng không tiến triển, không thể hoán cải con tim con người. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng, lời loan báo chạm vào trái tim cách trực tiếp. Nhiều lần, chúng ta đã thấy những chương trình mục vụ được thực hiện thật tốt đẹp, hoàn hảo, khi người ta phải làm nhiều việc, từng bước một, nhưng đó không phải là những khí cụ của việc loan báo tin mừng. Chúng sẽ tự kết thúc. Và những chương trình mục vụ này không đem đến kết quả. Tại sao? Bởi vì chúng không thể hoán cải con tim. Chúa Giêsu đã không đòi hỏi một thái độ kinh doanh, nhưng là sự vâng lời thần khí. Sự can đảm, sự thật của việc loan báo tin mừng không phải là sự cứng đầu của con người, nhưng nó được tìm thấy trong Thánh Thần. Tóm lại, lời loan báo được tiến triển khi thực hiện mọi việc được suy nghĩ kỹ càng, được cầu nguyện sốt sắng, nhưng luôn với Chúa Thánh Thần như tác nhân chính. Chiều kích thứ hai của việc loan báo tin mừng chính là sự phục vụ. Chúa Giêsu cũng ra lệnh cho các môn đệ rõ ràng về điểm này các con, hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủy được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Do đó, loan báo tin mừng là lời loan báo đi kèm với việc phục vụ. Nếu thiếu chiều kích này, nó có thể giống như một lời loan báo, nhưng lại không phải. Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần là nền tảng, và Chúa Thánh Thần không chỉ đưa bạn tiến bước, loan báo chân lý về Thiên Chúa và về sự sống của Thiên Chúa, nhưng còn đưa bạn đến với anh chị em để phục vụ họ, ngay cả trong những điều nhỏ bé. Thật là tồi tệ khi người ta thấy những người loan báo tin mừng, đúng ra là những người phục vụ, thì lại là những người sống để được phục vụ. Bò lên trên thang danh vọng trong giáo hội là một dấu hiệu cho thấy chúng ta không biết loan báo tin mừng là gì. Đó là một dấu hiệu. Những người sử dụng người khác để được phục vụ. Không, bạn phải phục vụ. Những người truyền lệnh phải giống như những người phục vụ. Chúa đã nói. Và Đức Thánh Cha kết luận. Chiều kích thứ ba là trao ban nhưng không. Chúa phán, các con đã nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Một nguyên tắc không có luật trừ, ít nhất là không thể nói, không, tôi được miễn trừ, vì nhiều điều tôi đã làm được. Nhưng tôi nghĩ là giữa chúng ta, không có ai đã làm được những điều tốt đủ để được cứu độ. Tất cả chúng ta được cứu độ cách nhưng không bởi Chúa Giêsu Kitô, và do đó chúng ta phải cho nhưng không. Đây là một bài học cho tất cả những người hoạt động mục vụ. Những người phải học điều này. Cuộc sống của họ phải phục vụ cách nhưng không cho lời loan báo được Chúa Thánh Thần thực hiện.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 8 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có lá thư ngỏ gửi đến Quốc hội Việt Nam về dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Mục thời sự hôm nay kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn thư ngỏ nói trên. Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Công lý và Hòa bình, số 72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Thư ngỏ. Kính gửi Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quý vị đại biểu Quốc hội. Trích yếu về việc dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Kính thưa quý vị, chúng tôi được biết Quốc hội đang bàn thảo và sẽ biểu quyết thông qua dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, gọi tắt là luật đặc khu, vào ngày 15 tháng 6 năm 2018 tới đây. Dù dự luật này được soạn thảo với ý định tạo bước phát triển đột phá về hành chính và kinh tế trong việc thu hút nhiều hơn nữa vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, nhưng lại hàm chứa nhiều rủi ro và nguy cơ gây thiệt hại cho quyền lợi quốc gia, đặc biệt có thể xâm hại đến an ninh và chủ quyền quốc gia của Việt Nam. Vì vậy, với trách nhiệm xã hội của mình và với sự trân trọng dành cho quý vị, sau khi cẩn trọng lắng nghe ý kiến đóng góp tâm huyết và khoa học của các nhà chuyên môn và thấu hiểu nỗi lo lắng chung của đại đa số người dân, Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam kính đề nghị quý vị đại biểu Quốc hội tôn trọng nguyện vọng của toàn dân và cân nhắc các lý do sau đây để hoãn thông qua luật đặc khu trong kỳ họp Quốc hội lần này. Thứ nhất, mô hình đặc khu hành chính kinh tế đã lỗi thời và không còn phù hợp với xu thế phát triển kinh tế hiện đại trên thế giới ngày nay, nhất là trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 mà chính phủ Việt Nam đã xác định là định hướng ưu tiên của nền kinh tế Việt Nam. Thứ hai, những quy định ưu đãi quá lớn về thuế quan, thời gian thuê đất, ngành nghề kinh doanh, như được nêu trong luật đặc khu, dường như chưa được nghiên cứu, phân tích và phản biện về chuyên môn một cách cẩn thận và rộng rãi, hầu có thể đánh giá đầy đủ hiệu quả kinh tế mang lại cho nền kinh tế quốc gia, trong khi chắc chắn chỉ mang lại lợi nhuận vượt trội cho giới đầu cơ nước ngoài và các nhóm lợi ích trong nước. Thứ ba, về lâu dài, yếu tố quan trọng nhất của một môi trường đầu tư tốt và hấp dẫn giới đầu tư ngoại quốc trong phạm vi quốc gia chính là những chính sách kinh tế đúng đắn, nền tảng luật pháp chuẩn mực, bộ máy hành chính hiệu quả và hệ thống tư pháp công minh, chứ không phải là các ưu đãi nhất thời tại một khu vực riêng biệt nào đó. Thứ tư, Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đều là các vùng đất và vùng biển quan yếu về quân sự và quốc phòng, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh và chủ quyền quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc thường xuyên tiến hành chính sách gây hấn trên Biển Đông, chiếm giữ hải đảo và ngang nhiên xây dựng các căn cứ quân sự áp sát bờ biển Việt Nam. Thứ năm, nhiều năm gần đây, sự thao túng và thâu tóm của các thương nhân, nhà thầu và nhà đầu tư Trung Quốc về thương mại, đấu thầu, đầu cơ, mua chui đất đai hàng loạt với diện tích lớn trên cả nước, cùng với sự tràn ngập công nhân Trung Quốc tại các khu công nghiệp, đã tạo nên nhiều vấn nạn kinh tế và xã hội nan giải cho các chính quyền địa phương ở khắp nơi, và chắc chắn sẽ lại tái diễn tại các đặc khu trong tương lai. Chúng tôi thiết nghĩ, để thông qua một dự luật quan trọng với ý định mang lại cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc cho nhân dân, song lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia như luật đặc khu, cần thiết phải có sự tham gia đóng góp ý kiến của toàn dân. Do đó, dự luật nên được đưa ra thảo luận rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt cần được các nhà chuyên môn góp ý phản biện khoa học, và cuối cùng phải được thông qua bằng một cuộc trưng cầu ý dân theo luật định. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe và hy vọng ở tinh thần cầu thị của quý vị đại biểu Quốc hội, và xin chúc quý vị dồi dào sức khỏe. Ngày 8 tháng 6 năm 2018, Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, đã ký và đóng dấu.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của trai giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn. Tĩnh tâm là gì? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề, linh hướng là gì? Quý vị và các bạn thân mến, theo nguyên ngữ, linh hướng là hướng dẫn về đường tâm linh. Trải qua lịch sử, việc linh hướng mang nhiều dạng thức, tên gọi và chức năng khác nhau. Trong tiếng Việt, hướng dẫn còn thêm nghĩa là chỉ vẽ cho biết phương hướng phải đi. Một từ ngữ tương đương nữa là hướng đạo, nghĩa là dẫn đường. Điều này giả thiết rằng, một người tập tễnh mò đường cần nhờ sự dìu dắt của người từng trải. Ngày nay người ta ưa dùng từ ngữ đồng hành nhằm giảm bớt sự xa cách giữa đôi bên. Một từ ngữ khác vay mượn của khoa tâm lý là tư vấn, nhằm nêu bật tính cách trao đổi bàn hỏi trong bầu khí tự do, chứ không bó buộc phải tuân hành. Vậy tục linh hướng bắt đầu từ bao giờ thưa cha? Không thầy đố mày làm nên. Câu tục ngữ này không chỉ đúng trong việc học chữ học nghề, mà cũng đúng trong việc học tập về đời sống tâm linh nữa. Các tôn giáo Đông Phương cũng ghi nhận sự hiện diện của một sư phụ trong công cuộc tầm đạo. Nói thế có nghĩa là, tục linh hướng đã có từ ngàn xưa, và thậm chí từ các tôn giáo ngoài Kitô giáo. Riêng đối với Kitô giáo, vị thầy tối cao của chúng ta là Đức Kitô, như chính người đã có lần nhắc nhớ các môn đệ. Anh em đừng gọi ai là thầy, bởi vì anh em chỉ có một thầy duy nhất là Đức Kitô. Ngoài ra, Tân Ước cũng nói tới một vị thầy khác trong nội tâm, đó là Chúa Thánh Thần. Chính Ngài uốn nắn chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, nhờ những lời thỏ thẻ trong lòng. Cũng như nhờ những ân sủng giúp ta tăng trưởng. Bên cạnh các bậc thầy siêu việt đó, chúng ta còn có những vị thầy hữu hình, cụ thể là các vị mục tử công bố lời Chúa, và giảng dạy những đường hướng cụ thể để chúng ta có thể mang ra thực hành. Những vị thầy vừa kể là của toàn thể cộng đoàn, chứ đâu phải là sư phụ của vài người đâu, thưa cha. Đúng vậy. Ngoài các bậc thầy của toàn thể cộng đoàn, ngay từ giáo hội Nguyên Thủy, chúng ta cũng thấy xuất hiện các vị thầy hướng dẫn từng cá nhân trong việc tìm hiểu đức tin. Đây là nguồn gốc của chức vụ đỡ đầu mà giáo hội đặt ra trong tiến trình khai tâm Kitô giáo, và vẫn còn duy trì trong kỷ luật hiện hành. Tuy nhiên phải chờ đến sự xuất hiện của đời Đan Tu vào cuối thế kỷ thứ ba, thì ta mới thấy chức vụ linh hướng theo khuôn mẫu sư phụ bên phương Đông, theo nghĩa là một nhà dìu dắt trên đường tiến đức, dành cho những ai mới bắt đầu đời tu. Các sư phụ thường được gọi là cha, Abbas, xét vì vai trò giáo dục giống như người cha trong gia đình. Đến khi đời tu được tổ chức thành cộng đoàn, thì danh hiệu Abbas được đặt cho vị lãnh đạo, tức là bề trên, được dịch ra tiếng Việt là viện phụ. Tiếc rằng dần dần chức vụ Abbas được nhìn nhận dưới khía cạnh chỉ huy cộng đoàn, hơn là vai trò hướng dẫn tâm linh. Cũng nên biết là vào giai đoạn này, giáo luật phân biệt hai lĩnh vực tòa trong và tòa ngoài. Các bề trên lưu ý đến kỷ luật bên ngoài, còn việc huấn luyện nội tâm thuộc thẩm quyền của cha giải tội. Việc đào tạo các tu sinh được trao cho các giám sư. Việc linh hướng chỉ giới hạn trong phạm vi các dòng tu mà thôi hay sao, thưa cha? Trải qua lịch sử, phải nhận rằng, việc linh hướng được đặt ra cho các tu sĩ, những người muốn tiến triển trên con đường trọn lành. Tuy nhiên như đã thấy, tầm quan trọng của việc linh hướng trong đời tu cũng thay đổi khá nhiều, từ chỗ ra như tất yếu nơi các đan sĩ vào cuối thế kỷ thứ ba, sang chỗ nhiệm ý nơi các dòng tu ra đời vào thế kỷ 13. Đồng thời các tu sĩ Đa Minh và Phan Sinh trở thành linh hướng cho nhiều giáo dân nam nữ. Thế nhưng với Thánh Ignacio Loyola thì tầm quan trọng cũng như vai trò của linh hướng trong đời sống tâm linh chuyển sang một khúc ngoặt. Việc linh hướng nằm trong toàn bộ tiến trình linh thao, nhằm giúp cho đương sự phân định thần khí. Kể từ thời cải cách của công đồng Trento, vai trò linh hướng được coi như tất yếu trong hành trình tâm linh, cách riêng đối với các chủng sinh và tu sĩ. Nhiều hiến pháp đòi hỏi sự hiện diện của cha linh hướng trong suốt giai đoạn đào tạo. Như vậy, tầm quan trọng của việc linh hướng thay đổi tùy nơi tùy thời phải không thưa cha? Không những trải qua lịch sử có những quan điểm khác nhau về tầm quan trọng của việc linh hướng, nhưng nhất là có những quan điểm khác nhau về bản chất của việc linh hướng. Chúng tôi xin tạm phân biệt hai hình dạng chính cho dễ bàn. Linh hướng theo nghĩa chặt và linh hướng theo nghĩa rộng. Theo nghĩa chặt, kể từ thế kỷ thứ 16, các linh hướng được quan niệm như một bậc thầy theo dõi việc đào tạo tâm linh. Linh hướng thường là một linh mục từng trải về đạo lý cũng như về thực hành. Việc linh hướng thường được đặt ra cho những người tìm hiểu ơn gọi, phân định ơn gọi nên đi tu hay nên ở đời, đi tu dòng nào, hoặc chuyển hướng xin đổi dòng muốn lập dòng mới. Việc linh hướng cũng được đặt ra khi gặp khủng hoảng tinh thần. Tuy nhiên, việc linh hướng không chỉ giới hạn vào những trường hợp đặc biệt, nhưng có thể mang tính cách thường xuyên. Việc linh hướng trở thành nhà giáo dục về cách cầu nguyện, việc thực hành các nhân đức, việc khử trừ các tật xấu. Công tác linh hướng có thể gắn liền hoặc tách rời với bí tích giải tội. Vậy ai có thể giữ chức linh hướng thưa cha? Thánh Teresa Avila thú nhận rằng, Ngài đã mất 20 năm mà chưa tìm được một cha linh hướng. Cha linh hướng phải là người thông thái, đạo đức, từng trải, kiên nhẫn. Thánh Francisco de Sales còn thêm rằng, trong số cả vạn linh mục, may ra mới tìm được một linh hướng thích đáng. Tuy nhiên có ý kiến khác không đến nỗi bi quan như vậy. Chúa Thánh Thần tiếp tục ban cho cộng đoàn những đoàn sủng để hướng dẫn các tín hữu trên đường tiến đức. Một đàn các linh hướng không quá hiếm như người ta tưởng. Đàn khác, bên cạnh hình ảnh linh hướng cổ điển gắn liền với linh mục, còn có nhiều mô thức khác nữa. Nghĩa là linh hướng theo nghĩa rộng phải không thưa cha? Đúng thế. Hiểu theo nghĩa rộng, thì có khá nhiều mô hình linh hướng khác. Chẳng hạn như đối với các tu sĩ, giám sư tập viện cũng giữ một vai trò tương tự như linh hướng trong việc đào tạo đời sống tâm linh. Đối với những người khác, chúng ta có thể tìm thấy người đồng hành vào những hoàn cảnh khác nhau. Một người bạn, một giáo lý viên. Một tác giả của bài báo nào đó. Họ là những người giúp cho chúng ta nhận ra ý Chúa, khuyến khích nâng đỡ, sửa sai. Dù sao thiết tưởng không nên giới hạn việc linh hướng vào cha linh hướng. Việc linh hướng bao trùm một phạm vi rất rộng lớn. Toàn thể hội thánh giữ vai trò linh hướng cho các tín hữu, qua nhiều tác vụ khác nhau như giảng huấn, huấn giáo. Với nhiều nhân viên khác nhau, các giám mục, linh mục, cha giải tội, bề trên, giám sư, bạn hữu, cộng đoàn. Vai trò của cha linh hướng cũng khá đa dạng, không những tùy theo cơ hội tiếp xúc, mà còn tùy theo ý thức về vị trí của mình. Có người quan niệm vị linh hướng như kẻ thay mặt Chúa. Có người chỉ coi vị linh hướng như cố vấn soi sáng những ngóc ngách của vấn đề. Nhưng chính đương sự phải quyết định. Sau cùng, từ đồng hành muốn nêu bật khía cạnh chia sẻ, cảm thông những ưu tư vui buồn, kiểu như bạn đường. Cho dù hình thức và chức năng của việc linh hướng thay đổi theo dòng thời gian, nhưng tự chung nền tảng của việc linh hướng vẫn là một. Đó là chương trình quan phòng của Thiên Chúa, muốn cho hội thánh trở nên dụng cụ của ơn cứu độ. Việc anh chị em giúp đỡ lẫn nhau trên hành trình nên thánh là một dạng của kế hoạch đó. Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, dấu chỉ thời đại là gì trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Trẻ con và ngôn ngữ tình yêu. Đây là đề tài của bài cuối cùng của chúng tôi trong loạt bài về ngôn ngữ tình yêu. Một thiếu niên vừa trốn nhà ra đi. Phản ứng tự nhiên của hầu hết các bậc cha mẹ thường là: tại sao con chúng tôi có thể làm điều đó cho chúng tôi? Nhưng ở đâu đó, cách xa mái ấm gia đình đến cả ngàn dặm, người thiếu niên cũng đã tìm đến một văn phòng cố vấn tâm lý để giải bày. Cha mẹ tôi không thương tôi. Cha mẹ tôi chẳng bao giờ thương tôi. Cha mẹ tôi chỉ thương anh tôi hay em tôi. Cha mẹ có thực sự yêu thương người thiếu niên bỏ nhà ra đi này không? Dĩ nhiên, trong phần lớn các trường hợp, cha mẹ nào cũng thương con. Vậy thì tại sao lại có vấn đề con cái bỏ nhà ra đi vì cảm thấy không được cha mẹ thương yêu? Thưa là bởi vì cha mẹ chưa hề học biết phải bày tỏ tình yêu của mình trong một ngôn ngữ mà đứa con có thể hiểu được. Nếu trong đời sống hôn nhân có cảnh ông nói gà, bà nói vịt, thì trong quan hệ cha mẹ con cái vẫn có cảnh cha mẹ nói một đàng, con cái hiểu một nẻo. Rất có thể cha mẹ đã mua cho con đủ thứ đồ chơi để biểu lộ tình yêu của họ, nhưng đứa con vẫn cứ khóc lóc. Ai sẽ chơi với con? Sự khác biệt giữa việc mua đồ chơi cho con và chơi đùa với con cũng chính là sự khác biệt giữa tình yêu và cách biểu lộ tình yêu. Rất có thể cha mẹ thực tình yêu thương con cái, nhưng thành thật thôi chưa đủ. Họ cần phải học nói ngôn ngữ tình yêu của con cái, nếu họ thực sự muốn đáp ứng nhu cầu được yêu thương của con cái. Chúng ta hãy thử duyệt lại 5 ngôn ngữ tình yêu chủ yếu và áp dụng vào trường hợp con cái. Trước hết là những lời nói khẳng định. Khi con cái còn nhỏ, cha mẹ thường nói những lời nói khẳng định với chúng. Chẳng hạn, ngay cả trước khi đứa trẻ hiểu được tiếng nói, cha mẹ thường khen chúng có cánh mũi đẹp, có đôi mắt đẹp, có mái tóc đẹp. Tóm lại, bất cứ điều gì trên thân thể đứa bé cũng đều được cha mẹ trầm trồ khen ngợi. Khi đứa bé bắt đầu bước đi lững chững, cha mẹ đứng cách xa nó và khuyến khích nó bước tới. Nếu đứa bé có vấp ngã, chẳng có cha mẹ nào chê trách nó cả, mà ngược lại vẫn khen lấy khen để. Vậy thì tại sao cũng với đứa bé ấy, khi lớn lên một chút, thay vì nhận được những lời khẳng định, là chỉ chịu đựng vì những lời chê trách và kết án của cha mẹ? Khi đứa bé lên 7, cha mẹ vào phòng nó và bảo nó xếp đồ chơi vào trong hộp. Vài phút sau, cha mẹ trở lại và thấy một số đồ chơi vẫn còn nằm trên sàn nhà. Thay vì la rầy đứa bé, tại sao cha mẹ lại không khuyến khích nó bằng một lời khẳng định như: con giỏi quá? Nghe thế, biết đâu đứa bé lại chẳng tiếp tục xếp những đồ chơi còn lại vào trong hộp. Thông thường, khi đứa bé càng lớn, cha mẹ dễ có khuynh hướng la rầy nó về những sai trái của nó hơn là khuyến khích nó về những điều nó làm được.
với một đứa trẻ mà ngôn ngữ tình yêu chính yếu là những lời khẳng định. Những lời nói phê bình và tiêu cực của cha mẹ sẽ để lại một vết thương sâu đậm trong tâm trí nó. Cho đến năm 35 tuổi, biết bao nhiêu người vẫn còn nghe văng vẳng bên tai những lời nói tiêu cực của cha mẹ 25 năm trước đó, như: mày là thằng lười biếng, chẳng ai thèm chơi với mày. Ngôn ngữ tình yêu thứ hai mà trẻ con cũng có thể nói được là thời giờ đặc biệt dành cho chúng. Đối với một đứa trẻ, thời giờ mà cha mẹ dành cho nó là điều rất quan trọng. Cha mẹ cần bỏ thời giờ để ngồi bên cạnh con và lắng nghe những câu hỏi của nó. Nhiều người lớn khi nhìn lại tuổi thơ của mình không nhớ cha mẹ mình đã nói những gì, nhưng lại nhớ điều cha mẹ mình làm cho mình và với mình. Nếu cha mẹ không dành thời giờ cho con cái, nhất là khi chúng đã bước vào tuổi thiếu niên, chắc chắn chúng sẽ tìm đến chúng bạn, và thường là những người bạn xấu. Ngôn ngữ tình yêu thứ ba là nhận quà. Nhiều bậc cha mẹ nói thứ ngôn ngữ của quà cáp một cách thái quá. Nếu chúng ta nhìn vào các tiệm bán đồ chơi, có lẽ chúng ta sẽ nghĩ rằng nhiều bậc cha mẹ xem đây là ngôn ngữ tình yêu duy nhất để liên lạc và thông đạt với con cái. Nếu cha mẹ có điều kiện dư dả, hẳn họ sẽ mua càng nhiều quà bao nhiêu có thể cho con cái họ. Nhiều cha mẹ nghĩ rằng đó là cách thế tốt nhất để biểu lộ tình yêu. Nhiều cha mẹ cố gắng làm cho con cái họ điều mà cha mẹ họ đã không làm cho họ. Họ mua cho con cái những món quà mà lúc nhỏ họ mong ước nhưng không được. Tuy nhiên, trừ phi nhận quà là ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của đứa trẻ, quà cáp rất có thể chẳng có ý nghĩa gì đối với đứa trẻ. Cha mẹ có ý tốt, nhưng không đáp ứng được nhu cầu tình cảm của đứa con. Đứa con chờ đợi một cái gì khác hơn là quà cáp. Điều quan trọng không phải là giá trị của món quà, mà chính là tình thương mà cha mẹ đặt vào đó. Có những món quà không đắt tiền, nhưng lại được đứa con đón nhận như món quà quý giá nhất, bởi vì qua đó, nó cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Như vậy, cha mẹ không cần phải có nhiều tiền mới có thể tặng quà cho con cái. Ngôn ngữ tình yêu thứ tư là những hành động phục vụ. Khi con cái còn nhỏ, cha mẹ không ngừng làm những hành động phục vụ cho chúng. Dĩ nhiên, nếu cha mẹ không phục vụ con cái, chúng sẽ chết. Tắm rửa, cho ăn uống, mặc quần áo. Tất cả những hành động phục vụ ấy đòi hỏi bao nhiêu công sức của cha mẹ. Khi con cái đến tuổi cấp sách đến trường, cha mẹ lại càng gia tăng những hành động phục vụ. Có những đứa con nhận ra tình thương của cha mẹ trong những hành động ấy, nhưng cũng không thiếu những đứa con bất hiếu, không nhận ra giá trị của những hành động ấy. Nhưng thông thường, đứa trẻ nào cũng đều hiểu được rằng chính qua những hành động ấy mà cha mẹ biểu lộ tình thương với chúng. Cuối cùng, đối với tất cả mọi đứa trẻ, sự giao tiếp qua thân xác là một biểu lộ tình yêu mãnh liệt nhất. Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, những đứa trẻ được bồng bế nhiều sẽ là những đứa trẻ có cuộc sống tình cảm dồi dào hơn những đứa ít được nâng niu bồng bế. Dĩ nhiên, cha mẹ nào cũng thích bồng bế, nâng niu, cưng nựng đứa bé. trước khi hiểu được ý nghĩa của hai chữ tình yêu, đứa bé đã cảm nhận được rằng nó được yêu thương. Những cái hôn và nâng niu của cha mẹ là những biểu lộ tình yêu đối với đứa bé. Tuy nhiên không phải lúc nào và ở đâu, những đứa bé hay các thiếu niên cũng muốn được cha mẹ biểu lộ tình thương bằng sự giao tiếp qua thân xác ấy. Vấn đề đối với cha mẹ chính là phải hiểu được nhu cầu của con cái mình. Trên đây là năm thứ ngôn ngữ tình yêu mà người lớn cũng như trẻ nhỏ đều có thể hiểu được. Cha mẹ nào cũng yêu thương con cái, nhưng có biết bao nhiêu cha mẹ vụng về đến độ không nói được ngôn ngữ tình yêu của con cái. Chúng ta thường nói đến khoảng cách của các thế hệ, nhưng ngay giữa cha mẹ và con cái cũng có thể có khoảng cách trong cách biểu lộ tình yêu. Rất nhiều vấn đề của thiếu niên bắt nguồn từ chính khoảng cách này. Mặc dù cha mẹ nào cũng yêu thương con cái, nhưng nhiều con cái không cảm nhận được tình thương của cha mẹ, chỉ vì cha mẹ không nói được thứ ngôn ngữ tình yêu của chúng. Cha mẹ cần phải tìm hiểu và nói thứ ngôn ngữ tình yêu của con cái. Chỉ có sự cảm thông mới giúp con cái hiểu được tình thương của cha mẹ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Thánh Tâm Giê-xu, nguồn sinh lực tình thương vô giá. Lạy Thánh Tâm Giê-xu, nguồn uý an mạch sống chan hòa. Lạy Thánh Tâm Từ Bi, đã tặng ban máu thịt nuôi sống. Ai người đang khao khát tìm đến đây chính nguồn yêu thương. Đồi ngất cao can về ôm cứu độ bừng lên ánh sáng, để chúng sinh đón nhận nguồn sức thiêng cải hóa tâm hồn. Lạy Thánh Tâm Tình Yêu, giúp đoàn con trên đường dương thế theo đường Chúa chi ái tìm phúc vinh thiên đàng mai sau. Thái Tâm Ngài là nguồn mạch tình yêu êm mãi. Thánh Tâm Ngài gọi mời mọi người sống yêu thương, bay nuôi hồn để người vui sống miền trường. Máu tình thương là sức sống trường sinh.
Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 khi ban lệnh thi hành việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giê-xu, Ngài đã nói rằng, việc tôn thờ trái tim cực thánh Chúa Giê-xu là trường học hữu hiệu nhất về tình yêu Thiên Chúa. Bởi vì tình yêu vốn là nền tảng của nước trời, phải được xây dựng trong các linh hồn, các gia đình và các quốc gia. Quả vậy, không một gia đình nào có được hạnh phúc bền vững mà lại không xây dựng trên tình yêu, mà không có tình yêu nào cao quý và lớn lao cho bằng tình yêu Thiên Chúa. Như thế, xây dựng gia đình trong tình yêu Thiên Chúa phải được coi là chọn lựa thiết yếu của mỗi gia đình. Đức Thánh Cha Francisco trong Tông huấn Niềm Vui Yêu Thương cũng đã khẳng định rằng, mầu nhiệm gia đình Kitô giáo chỉ có thể hiểu được dưới ánh sáng tình yêu vô hạn của Chúa Cha, như đã được mặc khải nơi Đức Kitô, Đấng đã tự hiến mình cho ta và tiếp tục cư ngụ giữa chúng ta. Giờ đây, tôi muốn hướng cái nhìn của tôi vào Chúa Kitô hằng sống, Đấng đang ở tâm điểm của rất nhiều câu chuyện tình, và kêu nài ngọn lửa thần khí xuống trên mọi gia đình trên thế giới. Trong năm mục vụ đồng hành với các gia đình trẻ, thiết nghĩ việc mời gọi các gia đình trẻ chuyên chăm đọc lời kinh dâng gia đình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu thật là một việc làm có ý nghĩa, đem lại nhiều ích lợi thiêng liêng, đó là xây dựng tình yêu hôn nhân gia đình trên nền tảng tình yêu Thiên Chúa. Lạy Chúa cứu thế rất dịu dàng nhân hậu, chúng con khiêm nhường quỳ dâng gia đình chúng con cho trái tim rất thánh của Chúa. Xin Chúa hãy làm vua chúng con. Chúng con hoàn toàn tin cậy Chúa. Ước gì tinh thần của Chúa thấm nhập tư tưởng, sự ước ao, lời nói, việc làm của chúng con. Xin Chúa chúc phúc cho các việc chúng con định làm. Xin Chúa chia phần vui khổ, sự vất vả làm ăn của chúng con. Xin ban cho chúng con được ơn hiểu biết Chúa hơn, mến Chúa hơn và ơn phụng sự Chúa tâm thành hơn. Ước gì muôn người muôn nước vang tiếng tung hô rằng: hãy kính mến, hãy chúc tụng, hãy làm sáng danh trái tim hiền thắng Đức Chúa Giêsu mọi nơi mọi lúc. Amen. Vâng, trong trái tim của Đấng Cứu Thế, chúng ta tôn thờ tình yêu của Thiên Chúa, ý muốn cứu độ toàn thể nhân loại và lòng thương xót vô biên của Ngài. Việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa là căn bản của đời sống các tín hữu. Việc đó có thể cải hoán được cá nhân, gia đình và xã hội. Việc đạo đức này không những hợp thời mà còn là hy vọng độc nhất nhằm cứu thoát nhân loại khỏi con đường tục hóa ngày nay. Quả thế, trước sự lan tràn của tội ác nơi môi trường xã hội như phá thai, sự phổ biến các hành động ngừa thai nhân tạo, triệt sản, ly dị, sự giáo dục sai lạc đối với người trẻ, ngay cả trong phần đông các gia đình công giáo, sự lo mưu cầu lợi ích cá nhân, đam mê hưởng thụ, ích kỷ. Các gia đình Kitô hữu lại càng phải nhận ra nhu cầu đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu ngày càng thêm khẩn thiết hơn. Hơn nữa, Chúa đã nói cùng Thánh nữ Margarita Maria rõ ràng rằng: hãy làm ảnh tượng Thánh Tâm Chúa, để những ai muốn kính thờ Thánh Tâm riêng thì có thể để tại nhà họ. Chúa muốn thấy họ trưng bày và tôn kính ảnh thánh ấy. Chúa còn muốn trong mỗi gia đình có một bàn thờ hay một chỗ như ngai tòa, trên đó đặt ảnh tượng Thánh Tâm với tượng chuộc tội, tượng Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse và những thánh bổn mạng gia đình. Và mỗi buổi tối, cả gia đình họp lại, quỳ gối trước tượng các đấng mà đọc kinh với nhau. Ước gì các gia đình yêu mến Thánh Tâm Chúa cùng nhau chạy đến với Thánh Tâm Chúa mỗi ngày, dâng lên Chúa lời kinh tha thiết. Lạy Chúa cứu thế rất dịu dàng nhân hậu, chúng con khiêm nhường quỳ dâng gia đình chúng con cho trái tim rất thánh của Chúa. Xin Chúa hãy làm vua chúng con. Chúng con hoàn toàn tin cậy Chúa. Ước gì tinh thần của Chúa thấm nhập tư tưởng, sự ước ao, lời nói việc làm của chúng con. Xin Chúa chúc phúc cho các việc chúng con định làm. Xin Chúa chia phần vui khổ, sự vất vả làm ăn của chúng con. Xin ban cho chúng con được ơn hiểu biết Chúa hơn, mến Chúa hơn và ơn phụng sự Chúa tâm thành hơn. Ước gì muôn người muôn nước vang tiếng tung hô rằng: Hãy kính mến, hãy chúc tụng, hãy làm sáng danh trái tim hiển thánh Đức Chúa Giêsu mọi nơi mọi lúc. Amen.
Quỳ trước ngai uy linh, nơi Chúa ngự thật trong bí tích. Mặt ngước lên cung điện, lòng gấp suy nhiệm tính cao vời. Vì quá yêu trần gian, Chúa nhục thân trên khắp tự giá, đem nguồn ơn cứu rỗi để thế nhân quay về bên Cha. Hãy tâm ngài là nguồn mạnh tình yêu êm mau.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.